by effective knowledge. Yeah.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, kính bạch sư cô. Hôm nay chùa Hí Giang chúng con có được duyên lành được thầy về đây ban cho chúng con thờ pháp. Chúng con thành kính tri ân thầy đã không quản ngại đường xa và sức khỏe trên đường hoằng pháp ghé lại Ottawa và giảng dạy cho chúng con. Đây là một cơ hội để chúng con được học hỏi Phật pháp và kinh nghiệm tu hành từ nơi thầy. Chúng con xin thành kính tri ân. Và chúng con cũng xin cảm tạ sư cô Diên Tánh đã hoan hỷ cho chúng con mượn ngôi chùa Hí Giang ấm cúng để làm chỗ tu học. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có được duyên lành thầy thông tạng về đây để giảng pháp cho chúng ta. Thầy là một trong những đại đệ tử lớn của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Khi cho hải ngoại, thầy là giáo thọ của Hội Thiền Học Việt Nam tại hải ngoại, và thầy đã từng đi giảng dạy nhiều nơi ở Mỹ, Canada. Hôm nay chúng ta có được duyên lành nghe thầy giảng cho chúng ta thời pháp. Kính chúc quý vị được nhiều lợi lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay chúng ta có cái duyên có mặt với nhau và ngồi lại với nhau tại chùa Hiếu Giang. Và thưa quý vị, đây cũng là lần đầu mà chúng tôi có mặt với quý Phật tử và để chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình trong cái việc tu học. Thì trước nhất là xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật với chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, lần đầu tiên quý thầy đến với Phật tử và chưa biết rằng quý Phật tử tu tập như thế nào, nhưng mà quý thầy chia sẻ một cái kinh nghiệm để cho quý Phật tử thấy ra được và mình tu tập để cho nó có cái lợi ích. Thưa quý vị, có phải rằng quý thầy xin hỏi quý Phật tử là quý vị đến chùa tu tập và mình muốn là mình tu để có phước hay là mình muốn tu để hết khổ? Tu để hết khổ, phải không? Ai cũng muốn tu để hết khổ. Thì nếu mình muốn tu để hết khổ đó, thì quý thầy chia sẻ với quý Phật tử là trong kinh Đức Phật dạy rằng muốn hết khổ thì mình phải tu như thế nào. Mà thường thì chúng ta nói rằng đạo Phật là đạo giác ngộ mới giải thoát được khổ đau. Mình tu là mình muốn hết khổ đau, muốn hết khổ trong cuộc đời đầy đau khổ này, và mình muốn tìm một cái phương pháp để giải thoát khỏi cái khổ đau đó. Tức là lâu nay chúng ta đang bị những cái khổ đau nó trói buộc mình, và bây giờ mình tìm đến đạo Phật là mình muốn giải thoát cái khổ đau trong luân hồi sinh tử đó. Và đạo Phật thì nói là giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà thường thì chúng ta thì lại đặt cái mục tiêu giải thoát khổ đau làm đầu, phải không? Vì chúng ta muốn đặt cái mục tiêu giải thoát làm đầu, cho nên vì vậy mà đa phần chúng ta đi tìm một cái phương pháp và chúng ta nỗ lực để cầu được giải thoát khổ đau. Mà chúng ta nỗ lực bằng tất cả những hành động của mình, đó là chúng ta đi chùa để tụng kinh, để sám hối, để niệm Phật và tọa thiền. Đó là những cái phương pháp để chúng ta nỗ lực và chúng ta tìm cầu sự giải thoát khổ đau. Trong khi đó chúng ta bỏ quên một cái yếu tố rất là quan trọng. Chứ phải tới biết quan trọng cái yếu tố nào không? Cái yếu tố là phải giác ngộ. Phải không? Mà giác ngộ là gì? Giác ngộ, giác tức là biết, và ngộ tức là nhận ra, nhận biết. Thì mình trước nhất mình muốn giải thoát khổ đau thì mình phải nhận biết. Như vậy thì mình phải nhận biết được cái lẽ thật của cuộc đời thì mình mới biết được cái lẽ thật đó thì mới giải thoát được khổ đau. Có giác ngộ thì mới có giải thoát. Như vậy thì giải thoát khổ đau là cái hiệu ứng của sự giác ngộ, chứ không phải là mình tu để mình nỗ lực để giác ngộ mà nó có thể giác ngộ được khổ đau được. Bởi khi mình không thấy đúng được cái lẽ thật của cuộc đời, cái lẽ thật đó là tất cả cái niềm đau nỗi khổ của mình nó phát sinh từ cái mình lầm chấp có một cái bản ngã. Cho nên vì vậy mà khi mình lầm chấp cái có một cái bản ngã thực, cho nên quý vị thấy thường thì mình hay nói tôi thế này tôi thế kia, phải không? Luôn luôn là chúng ta cho rằng chúng ta có một cái tôi, và cái tôi đó nó luôn luôn nó tồn tại, nó bất biến và nó duy nhất. Cho nên vì vậy mà mình tự từ trong quá khứ đã hình thành một cái tôi đó. Cái tôi đó là hình thành bởi ba cái yếu tố. Ba yếu tố đó là gì? Đó là tham, là sân và si, phải không? Cho nên vì vậy mà mỗi con người khi có mặt ở cuộc đời thì ai cũng có ba cái đó hết, phải vậy không? Từ khi bé mới ra đời là đã có cái đó rồi. Nhưng mà một đứa bé đó thì nó tham, nó sân với cái gì? Với cái mà từ quá khứ nó mang theo. Cho nên nó phản ứng một cách là một cách vô thức, có nghĩa là nó chỉ phản ứng vậy thôi chứ nó không có ý thức được. Còn khi nó lớn lên đó thì bắt đầu nó mới có ý thức. Thì chúng ta ngày nay chúng ta lớn thì ta luôn luôn mình sống bởi có cái ý thức, có cái hiểu biết. Nhưng mà cái hiểu biết của mình thì lại là cái hiểu biết nó lại xuất phát từ cái bản ngã tham sân si đó. Cho nên nó xuất phát từ cái bản ngã tham sân si đó, cho nên vì vậy mà chúng ta tiếp tục khổ đau. Khổ đau bởi tham sân và si. Mà khi mình khổ đó thì mình luôn luôn muốn tìm cái để thoát khổ. Nhưng mà quý Phật tử nhìn lại đó thì mình không có thấy được cái tham sân si nó xuất phát từ cái gì. Cho nên vì vậy mà chúng ta càng tu mà không có thấy đúng được tham sân si, không có thấy ra được cái bản ngã mình thì càng tu là càng khổ, phải không? Tu hoài, phải không quý vị? Đi cầu được hết khổ, mình đi tụng kinh, mình đi niệm Phật, mình đi ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thì để làm gì? Ngồi là để mong được giác ngộ, để mong được giải thoát, mong được đạt được niết bàn, đạt được cái thanh tịnh, cái an vui, cái hạnh phúc để không còn khổ đau. Nhưng mà mình không có chịu thấy ra cái gì là nguyên nhân đưa tới khổ đau. cho nên rồi không có thấy rõ được, nhìn không có bao giờ mà chúng ta thấy được lại chính mình hết, mà chỉ là gì, khổ quá thì đi tìm, bỏ cái khổ để đi tìm cái hết khổ, đi tìm cái hạnh phúc, cái an vui. Cho nên tìm hoài mà vẫn khổ hoài, bởi cái mà mình đi tìm đó là gì, đó chỉ là ảo chứ nó không phải thật. Phải vậy không? Nè, quý vị thấy đi tìm hoài mà trong khi đó cái hạnh phúc thực là nó đã có sẵn rồi, nhưng mình không có, mình không có buông cái tham sân si để mình đón nhận cái hạnh phúc thực, cho nên mình đi tìm cái hạnh phúc trên cái ảo tưởng của mình chứ nó không có thực. Do đó mà càng tìm là càng khổ. Mà đạo Phật là chỉ cho mình giác ngộ, là thấy ra lại nơi chính mình, chứ không có đi tìm. Nếu quý vị thấy, chỉ cần mình thấy rõ ra cái gì là cái thực mà Đức Phật muốn chỉ cho mình. Thưa quý vị, Đức Phật, quý Phật tử đã từng nghe giảng, đã từng nghiên cứu, quý vị biết cái thực mà chân lý, cái thực mà Đức Phật muốn dạy mình, muốn chỉ cho mình, đó là gì không? Chắc không ai nhớ. Đó, cái mà Đức Phật gọi là Tam Pháp Ấn. Quý vị nhớ phải không? Tam Pháp Ấn là gì, quý vị biết không? Chắc cũng ít có ai biết phải không? Dạ, Tam Pháp Ấn là gì? Là vô thường, khổ và vô ngã. Phải không? Đó là ba cái dấu ấn mà Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cuộc đời này là gì? Là vô thường, là khổ, là vô ngã. Và như vậy thì quý Phật tử, lâu nay mình sống, mình thấy vô thường hay là mình muốn nó thường? Luôn luôn là chúng ta muốn nó thường, phải không? Chứ không có chấp nhận cái vô thường. Cho nên vì vậy chúng ta muốn nó thường, do đó mà khi vô thường tới thì chúng ta nói vô thường là gì? Là khổ đau, phải không? Vô thường đưa tới cái khổ đau, cho nên rồi mình cứ thấy rằng, mình nói là nhiều vị thì tu cái rồi nghe nói vô thường là khổ, rồi sao? Cái mình chán quá, không muốn làm gì nữa hết, phải không? Cuộc đời vô thường quá, làm chi, làm rồi mọi thứ nó cũng sẽ vô thường. Cho nên mình biến cái vô thường thành một cái gì? Một cái sự tiêu cực mà mình muốn chối bỏ nó để cầu cho có được một cái thường còn. Phải không? Quý vị thấy như vậy thì trong đời sống của mình, quý vị thấy là con người mình sinh ra có mặt ở cuộc đời là do cái gì mà mình có? Nghiệp, phải không? Do nghiệp, thì quý vị nhớ là quý Phật tử có nghiên cứu thì quý vị thấy nghiệp nó có, khi mình tạo, Đức Phật dạy rằng khi một người tạo nghiệp mà thuần thiện, tức là làm thiện không đó, thì cái tương lai thì cái người đó sẽ tái sinh ở đâu? Ở cõi trời, phải không? Còn cái người mà thuần ác không đó thì tái sinh ở đâu? Địa ngục, phải không? Như vậy thì cái người mà vừa làm thiện, mà vừa có thiện vừa có ác thì sinh ở đâu? Cõi người. Như vậy thì chúng ta ngồi đây là ai cũng có hai cái, phải không? Vừa thiện vừa ác, phải không? Cho nên vì vậy vừa thiện vừa ác thì cái nhân vừa thiện, có thiện và có ác đó, thì nó đưa tới hai cái kết quả mà nó biểu hiện ra trong đời sống của mình là gì? Là hạnh phúc và khổ đau, phải không? Phải không? Quý vị phải thấy ra cho rõ rồi mới biết rằng cái khổ nào là cái khổ mình phải chấp nhận, và cái khổ nào là cái khổ mà mình tu để nó hết. Chứ không ra thì mình sẽ tu hoài mà không hết khổ. Đó, như vậy thì tức là cái thiện thì nó cho mình một cái kết quả là vui, là hạnh phúc và bất thiện thì nó cho mình một cái kết quả là buồn và khổ đau. Phải không? Tất cả chúng ta ngồi đây, đó là một sự thật. Phải không? Sự thật đó. À, rồi bây giờ, khi cái đó là cái quả của mình, cho nên vì vậy mà khi một con người sinh ra đó, nó vận hành bởi một cái quả đó, nó nằm ở đâu? Nó nằm khi cái hạnh phúc và cái khổ đau đó nó xuất phát từ ở đâu? Từ nơi căn trần và thức, phải không? Cho nên đó, khi sáu căn đó gì là gì? Là mắt của mình, là tai của mình, là mũi của mình, lưỡi của mình, thân của mình và ý của mình. Yeah. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là sáu căn. Và sáu căn đó, nó luôn luôn, nó phải tiếp xúc với đối tượng của nó. Đối tượng của nó là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Phải không? Yeah. Thì trong cái mắt của mình, nó có cái biết của con mắt. Thì gọi đó là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Phải không? Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Khi nó tương giao với nhau, tức là khi mắt mình thấy sắc, tai mình nghe tiếng, mũi mình ngửi mùi, lưỡi mình nếm vị, thân mình xúc chạm, thì nó luôn luôn nó cho ra ba cái cảm giác. Ba cái cảm giác mà mình cho là hạnh phúc, thì cái cảm giác đó là gì? Đó là dễ chịu, phải không? Là vừa ý, là thuận với cái bản ngã của mình, thì mình cho là hạnh phúc. Cái gì mà một cái cảm giác không vừa ý, không vui, không bằng lòng với mình thì mình cho là gì? Là khổ đau. Có phải vậy không? Cái sự thật đó là mỗi người ai cũng có, phải không? Nếu mà quý thầy nói không phải thì quý vị cứ cãi nha. Yeah, phải vậy không? Yeah. Như vậy thì, và một cái cảm giác nữa là gì? Là không vui mà cũng không khổ, tức là không dễ chịu mà cũng không khó chịu, phải không? Lúc đó là mình nhìn gì là mình thấy nó bình thường, nó ngồi yên mình cũng thấy không có thấy trống trải, không có gì hết đó, là lúc đó gọi là gì? Là không dễ chịu, không khó chịu. Thì ba cái cảm giác, ba cái trạng thái cảm thọ đó là một lẽ thật mà ai cũng có, đó là một sự thật. Như vậy thì cái lẽ thực đó nó không có khổ đau. Quý vị để ý, cái lẽ thực đó không có khổ đau gì hết đó. Bởi vì nó là cái tự nhiên của quả trổ sinh, nó phải vậy thôi. Nhưng chúng ta thì lại lấy do cái bản ngã, cho nên vì vậy mà cái bản ngã nó khi nó dễ chịu, nó hạnh phúc và nó vừa lòng thì nó muốn gì? Nó muốn giữ lại cái đó, phải không? Nó muốn luôn luôn cái đó phải tồn tại. Cái gì mình vui, cái gì mình vừa ý, cái gì mình cho là hạnh phúc thì mình luôn luôn mình muốn giữ nó lại. Mà quý vị giữ được không? Giữ không được. Bởi sao? Bởi nó vô thường, phải không? Như vậy thì mà mình giữ không được, mà mình muốn giữ mà giữ không được, thì lúc đó vui hay khổ? Khổ, phải không? Thì cái khổ đó là cái khổ gì? Cái khổ ảo, chứ nó không phải thật, phải không? Quý vị nhớ, cái thật, cái khổ đó là do bản ngã mình dựng lên, mình muốn cái mình thích đó nó tồn tại, cho nên nó biến hoại đi, thì cái đó nó thành là khổ. Như vậy thì muốn nó tồn tại, muốn nắm giữ đó mà nó không tồn tại, không nắm giữ được, thì nó do vô thường nó thay đổi, thì nó biến hoại, cho nên cái đó mình cho là khổ. Thì cái khổ đó Đức Phật gọi là hoại khổ. Dạ, quý vị nhớ. Như vậy thì ước muốn giữ là ái. Cái ái đó là nguyên nhân đưa tới cái khổ là hoại khổ. Phải không? Như vậy thì quý Phật tử nhìn ra một chút xíu đó là thấy mình biết cách tu rồi, phải không? Như vậy tu là gì? Tu là đừng có muốn nắm giữ nó, phải không? Bởi vì nó vô thường, phải không? nó vô thường, nó luôn luôn nó thay đổi. Thì như vậy muốn hết khổ, muốn đừng có cái khổ của khi nó mất mà mình khổ á, thì mình phải biết rằng nó là một sự thật, nó đến rồi nó phải đi, bởi nó vô thường. Thì có hạnh phúc, có một cái người nào đó thương mình, rồi bây giờ người ta không thương mình nữa thì cứ để cho ta đi, phải không? Không có gì phải khổ, bởi vì đó là một sự thật, phải không? Sự thật luôn luôn là thay đổi, cái mà mình muốn giữ giữ cũng không được. Rồi đó là nói tới cái hạnh phúc. Nếu vì thấy bây giờ nói cho rộng ra một tí xíu, bây giờ cái mà mình cho là hạnh phúc đó đó, thì mình phải tìm cầu nó để có, phải không? Quý vị thấy bây giờ mình có một cái mình muốn vừa ý vừa lòng là mình muốn có một chiếc xe đẹp, phải không? Ví dụ đi, bây giờ quý vị muốn cái xe đẹp thì bây giờ khi mình muốn thì mình phải làm gì? Phải nỗ lực làm việc tìm cầu để có được chiếc xe, phải không? Thì khi mình có chiếc xe thì mình nghĩ đó là gì? Là hạnh phúc. Nhưng rồi quý Phật tử thấy có cái xe hạnh phúc không? Hạnh phúc được một chút cả, phải không? Được một chút là gì? Là thỏa mãn được cái muốn của mình khi mình có nó. Nhưng bắt đầu có nó đó thì hạnh phúc đó nó sẽ biến thành khổ đau, phải không? Ví dụ bây giờ lo trả nợ chiếc xe, rồi có chiếc xe rồi đó là nơm nớp lo sợ, sợ trầy, sợ hư, sợ mất, phải không? Như vậy thì hạnh phúc được bao nhiêu? Hạnh phúc rất ít mà khổ đau thì rất nhiều, phải không? Rồi đến khi mà khi nó đang hạnh phúc, nó đang tồn tại đó mà sợ mất là khổ, phải không? Gìn giữ nó là khổ, mà rồi đến khi nó mất thì sao? Còn khổ ghê gớm nữa, phải không? Phải vậy không? Thì như vậy quý vị thấy có phải là mình lầm lẫn khi mà mình muốn giữ cái có hạnh phúc mà muốn giữ nó là khổ? Nhưng thưa quý vị, đến khi có một cái hạnh phúc nào đó mà nó kéo dài thì quý vị cũng sẽ chán ngắt à? Có phải vậy không? Hạnh phúc mà kéo dài thì rồi cũng chán. Chán để làm gì? Để đi tìm cái hạnh phúc khác. Cái bản ngã nó là vậy, phải không? Nó luôn luôn, nó không bao giờ thỏa mãn bằng lòng với cái nó được và cái nó có. Nó luôn luôn là nó phóng tới để nó tìm cầu, để nó thỏa mãn, để nó đạt được, chứ nó không bao giờ chịu dừng lại, phải không? Quý vị thấy, nhìn lại mình để mình thấy ra, rồi mình mới biết cách để mình làm cho mình hết khổ. Như vậy bây giờ cái mà mình muốn á, mà mình khổ đó, không được mà khổ đó, thì bây giờ mình biết nó là một sự thật, thì muốn được thì biết nó được, rồi ngày mai nó có ra đi thì vui vẻ tiễn nó đi, vậy thôi là không có khổ, phải không? Còn nếu mà cứ muốn giữ nó, muốn nó tồn tại với mình mà nó không tồn tại được là khổ đau. Thì đó là quý vị thấy một chút lẽ thật đó là quý vị bớt khổ rồi, phải không? Như vậy thì cầu giải thoát là cầu bao giờ mới hết? Không có hết nếu không thấy ra đúng sự thật. Cho nên chỉ thấy đúng lẽ thật là mới hết khổ thôi. Đó là nói tới cái vui, cái lạc, cái hạnh phúc. Bây giờ nói tới cái khổ đau. Hồi nãy là hai cái nhân, bây giờ mình nói cái nhân hạnh phúc rồi, phải không? Bây giờ nói tới cái quả. Nãy nói cái nhân của hạnh phúc, cái nhân của thiện đưa tới cái quả vui, quả hạnh phúc. Bây giờ nói tới cái nhân bất thiện đưa tới cái khổ, cái không có vừa ý, không có thỏa mãn. Thì khi không cái gì không vừa ý, không thỏa mãn thì gọi là khổ đó, thì quý Phật tử có cái khuynh hướng gì? Cái khuynh hướng muốn hết khổ, phải vậy không? Cái khuynh hướng của mình là muốn hết khổ. Thì như vậy mình muốn hết khổ thì mình sẽ gì? Sẽ có một cái thái độ khi cái khổ nó tới, cái khó chịu nó tới, cái bất như ý nó tới, thì mình luôn luôn mình muốn chấp lại nó, mình muốn loại trừ nó, mình muốn tiêu diệt nó để mình hết khổ. Nhưng mà thưa quý vị, cái khổ nó tới rồi, quý vị tiêu diệt nó được không? Không được, phải không? Mà nó không được thì tại sao mình cứ phải muốn hết khổ làm gì? Vậy quý vị làm sao để hết khổ? chỉ là thấy như nó, cái khổ như nó đang là vậy thôi. Biết nó khổ thì sẽ không có khổ nữa. Vậy thôi, biết cái khổ nó là một thực tại của cái quả của mình, cho nên mình không thể chối bỏ được, thì vui vẻ đón nhận nó thì sẽ không có khổ. Còn chống lại nó, muốn tiêu diệt nó, muốn dẹp nó để đi tìm cầu một cái hạnh phúc nào đó thì sẽ khổ thôi. Dạ, quý vị nhớ vậy. Thì như vậy, hai cái, một cái là đau khổ, một cái hạnh phúc, thì hạnh phúc đừng nắm giữ, mà đau khổ thì đừng chối bỏ là sẽ không có khổ. Quý vị nhớ vậy đó. Cái khổ kia là khổ gì? Cái khổ kia là ảo tưởng của mình, muốn dẹp cái khổ này mà dẹp không được, cho nên cái khổ của tâm lý nó chồng lên cái khổ của thực tại đó. Cái khổ của quả là một thực tại đó, cho nên nó, Đức Phật dạy rồi, đó là khổ khổ, phải không? À, cái khổ kia là một thực tại, mình là không chấp nhận nó đã là khổ rồi, bây giờ cái tâm lý của mình là chối bỏ nó, cho nên cái khổ của tâm lý chồng lên cái khổ kia, phải không? Thành ra khổ khổ. Quý vị thấy mình có một cái chút đau, một chút bệnh nào đó thì mình muốn làm sao? Muốn mình hết bệnh, muốn mình hết đau. Cho nên mình có cái khuynh hướng là chống lại nó, và khi chống lại nó thì cái khổ của tâm lý nó tạo nên một cái cường độ của cái khổ của thân đó, của vật lý đó, nó tăng lên. Đó. Còn bây giờ đau biết đau, buồn biết buồn, khổ biết khổ thôi, thì chính cái biết đó đó, rõ biết đó, thì từ cái khổ đó nó có mặt rồi nó sẽ mất. Mà sở dĩ chúng ta khổ hoài là tại vì mình chống lại nó, cho nên mình kéo dài cái đau khổ đó. Muốn hết khổ là một hình thức kéo dài sự đau khổ. Quý vị nhớ, còn thấy rõ cái khổ thì quý vị nhìn nó lát nó hết nè, chứ không có khổ hoài, phải không? Cái khổ đó nó đi qua rồi, nhưng mà mình vẫn nhớ, mình vẫn lôi, mình vẫn ôn lại, mình vẫn kéo dài cái khổ của tâm lý đó trong tâm của mình. Chứ thật ra thì như vậy cái khổ đó là gì? Khổ đó là ảo của cái bản ngã, nó dựng lên cho nó không có thật. Có phải vậy không? Cho nên tu như vậy thì tu để hết khổ là hết cái khổ nào? Hết hai cái khổ ảo là nắm giữ và chối bỏ, nó mới biến thành cái khổ ảo. Chứ còn cái khổ kia là một sự khó chịu thôi, chứ nó không có khổ gì hết. Khó chịu của cái quả thôi, chứ nó không có khổ. Đó là hai cái rồi, phải không? Hai cái khổ rồi. Cho nên muốn chống lại cái khổ, muốn cái khổ tồn tại thì đó là gì? Đó là tham. À, muốn cái hạnh phúc tồn tại á, đó là tham. Mà muốn cái khổ đó nó phải chống lại, phải diệt cái khổ đi là gì? Là sân, phải không? À, đó là hai cái rồi, phải không? Như vậy thì cái thứ ba đó là gì? Đó là khi tâm của quý vị ngồi rỗng rang vậy, không có vui, không có buồn gì hết, cái gì sao? Mình thấy chán, mình thấy sao mà nó mình biến cái rỗng rang, cái lặng lẽ bình thường đó trở thành một nỗi khổ, cái khó chịu, phải không? Quý vị ngồi yên lặng là quý vị thấy khó chịu rồi, phải không? Cho nên mình khó chịu thì mình phải làm gì? Muốn làm cái gì đó, có phải vậy không? Chứ không bao giờ ngồi yên chút là em, cho nên thấy biến nó thành cái khó chịu, cái khổ. Cho nên bây giờ phải làm gì? Phải lăn xăng tạo tác để đi tìm tới một cái niềm vui, có phải vậy không? Luôn luôn là đi tìm tới một cái niềm vui. Cho nên khi lăn xăng tạo tác đó thì gọi là gì? Gọi đó là dục ái, là hành khổ. Như vậy thì nó đưa ra ba cái cảm thọ đó, đưa ra ba cái khổ. Thì như vậy ba cái khổ ảo, chứ không, nó không có thật. Bây giờ quý Phật tử chỉ buông ra. Như vậy thì buông ra bằng cách nào? Bằng cách là thấy đúng như thật. Thấy đúng như thật là giác ngộ đúng lẽ thật của nó, là vô thường, khổ và vô ngã. Thì như vậy, biết rõ cuộc đời là khổ, quý vị thấy cái khổ nó có ba cái. Một cái là khổ tự nhiên của cái quả nó trổ sinh của một con người. Thì quý vị thấy, mình quý vị thấy ngồi lâu một chút cho là quý vị tê chân là quý vị thấy khổ, phải không? Khó chịu là khổ chứ gì. Bây giờ cho quý Phật tử đứng lên đi, đứng thoải mái đi. Bây giờ cho quý vị đứng hoàng lát cái quý vị cũng khổ, phải kiếm chỗ ngồi lại, có phải vậy không? Thì như vậy thì quý vị thấy đó là cái khổ tự nhiên, nhưng mà đôi khi mình lại không chấp nhận được, cho nên hỏi khó chịu chút là bực bội, phải không? Bực bội muốn cho đừng có khó chịu, đừng có khổ, thì chính cái bực bội đó là cái khổ, chứ không phải cái khó chịu kia là khổ. Quý vị nhớ vậy đó, phải không? Cái khó chịu kia là cái tự nhiên, nó phải có, quý vị có muốn hay không muốn thì nó vẫn phải có mặt. Phải ngồi lâu là chút là khó chịu, phải đứng lên đi, phải gì đó, ngồi đau lưng thì giờ nó khó chịu, đứng lên đi cho nó thoải mái một chút, cái rồi đứng hoài cái nó cũng chán, nó cũng mệt, nó cũng khổ, rồi nó phải ngồi xuống. Đó là cái tự nhiên. Và cái khổ thứ hai là cái khổ của nhân quả, tức là bây giờ cũng như quý thầy sáng thấy đồ ăn ngon quá, ráng ăn vô cho nhiều, cái chiều cái bụng đó nó khó chịu, nó đau, thì cái gì đó là gì? Từ cái nhân mà nó đi tới cái quả, phải không? Thì cái quả đó thì phải chịu thôi, chứ không có thể chạy trốn đâu được đó. Cái mình làm là mình tạo cái nhân, bây giờ cái quả nó xảy ra là mình phải thấy rõ nó thôi, không chối bỏ nó được. Thì cái đó là cái tự nhiên của tự nhiên và của nhân quả hiện tại. Cái kia tự nhiên kia là cái nhân quả của quá khứ. Nó có con người thì luôn luôn là phải có cái đó, phải có dễ chịu hay có khó chịu, phải không? Hai cái đó nó luôn luôn là nó sinh diệt, nó thay đổi. Thì một cái như vậy thì cái khổ thứ ba là nãy nói đó, là cái khổ do tâm lý muốn cái dễ chịu, cái hạnh phúc muốn nắm giữ nó hoài mà giữ không được, cho nên nó thành ra là hoại khổ. Còn cái mà khổ khó chịu muốn chống lại, muốn chối bỏ, muốn loại trừ thì nó sinh ra khổ khổ. Và cái bình thường lặng lẽ đó thì không chịu, muốn lăng xăng tạo tác tìm kiếm để mà vui, để mà đạt được cái gì đó thì đó là hành khổ. Quý vị nhớ à. Như vậy thì nói lại rõ một tí cho quý vị thấy, cái mà mình ước muốn, muốn mà giữ cái niềm vui, cái hạnh phúc thì cái đó gọi là hữu ái. Còn cái mà khổ mà mình muốn chống lại đó thì gọi là phi hữu ái. Và cái mà bình thường mà mình lăng xăng tạo tác tìm cầu thì cái đó gọi là dục ái. Ba cái ái đó là nguyên nhân của cái khổ. Chứ còn dễ chịu khó chịu kia hay là không dễ chịu không khó chịu, đó là một thực tại, nó không có khổ gì hết. Chỉ có bản ngã bỏ vô để nắm giữ, để chối bỏ, để lăng xăng tạo tác thì chính cái bản ngã tạo ra khổ đau và luân hồi sinh tử. Vậy thì quý Phật tử thấy cái để mình tu chưa? Vậy thì quý Phật tử làm sao, nói như vậy nhưng mà bây giờ làm sao để mình khi mình thấy cái hạnh phúc mà mình không nắm giữ, nó luôn luôn làm nó rất là nhanh. Cái bản ngã của mình nó phản ứng rất là nhanh. Hỏi hạnh phúc tới là nó luôn luôn nó muốn nắm giữ rồi. Và khi khổ đau tới thì nó luôn luôn nó phản ứng để nó chối bỏ. Nó rất là nhanh. Cho nên vì vậy mà mình không cái đó nó gọi là gì? Nó là gọi là một cái sự vận hành của từ cái vô thức, nó có sẵn ở trong tâm thức của mình, mà cái nhà Phật bên tâm lý học gọi là từ vô thức, còn ở trong nhà Phật thì gọi đó là trong tàng thức của mình. Đó, nó nằm cái chủng tử mà nó phản ứng tham sân si đó, nó phản ứng ra đó, nó luôn luôn nó có sẵn. Cho nên vì vậy mà hỏi hay gặp chuyện là nó liền tham, gặp chuyện thì nó liền sân, nó liền phát ra rất là nhanh. Cho nên vì vậy mà mình không có thấy ra được. Cho nên quý vị nhớ là mình tham xong rồi mình mới biết, phải không? Và mình sân rồi mình mới biết, chứ không bao giờ lúc đó là khi mình sân á là mình không có thấy rõ cái sân của mình, mà mình đang ở đâu, mình đang ở chỗ cái đối tượng mà mình sân, và ở chỗ cái đối tượng mà mình tham, chứ mình không thật sự có mặt với chính mình, cho nên mình không có thấy ra được cái tham và cái sân của mình. Do đó mà muốn tu, muốn hết khổ thì phải chuyển hóa tham sân si của mình. Chuyển hóa bằng cách nào? Bằng cách là luôn luôn phải trở về chính mình, phải thấy ra chính mình. Quý Phật tử, lâu nay quý vị nói là tôi là ta, nhưng mà quý Phật tử có thấy rõ chính mình không? Ít lắm. Nếu nói không thấy, nếu mà không dám nói là không thấy, nhưng mà mình thấy mình rất là ít. Mà mình thấy đó là thấy những cái lúc mà mình thích thôi, mình vừa ý thôi. Tại sao mình không thấy lại chính mình? Bởi vì mình luôn luôn bị cái tập khí, cái thói quen của tham sân si, cái tư tưởng từ tập khí tham sân si nó phát sinh ra tư tưởng, rồi tư tưởng nó nuôi lại tham sân si và nó hình thành một cái bản ngã, không có gì hết. Cho nên cái dòng tư tưởng của mình là nó luôn luôn nó vận hành, phải không? Quý vị có bao giờ ngồi đó mà không nghĩ gì không? Ngay lúc mà giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe quý thầy nói đó, nhưng mà trong đầu vẫn nghĩ trong đó, phải không? Nó chứ nó không có chịu dừng. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng nó gọi là nó vận hành một cách vô thức. Cho nên nó vô thức mà mình không phát hiện ra, và khi đó mình làm phản ứng bằng cái thói quen của nó. Cho nên khi người ta nói ra một câu á là tự nó không, bên trong nó đã có cái chứa nhóm một cái không vừa ý ở trong đó, cho nên khi nghe nói một câu không vừa ý là nó liền phan ra, phải không? Nó phan ra, nó giận, nó gì đó, nó phát ra lời nói, phát ra ngôn ngữ cho đã, rồi lúc đó nó mới nhìn lại, nó mới nói phải nói chi, mình định sang chi, mà nó bây giờ nó đổ dở đủ thứ, phải vậy không? Thật ra quý vị mới thấy. Thì bây giờ muốn cho cái đó nó chậm lại để mình phát hiện được nó đó, phát hiện được cái tham, cái sân của mình, để mà mình chuyển hóa nó đó, thì quý Phật tử phải trở về lại với cái ngay đây và bây giờ. Quý vị, mình có sống được với cái, ví dụ bây giờ ngay đây và bây giờ là gì? Là khi quý vị đi, khi quý vị làm việc, quý vị có thực sự có mặt với công việc đó không? Ít lắm, phải không? Mà cái gì nó làm việc với quán tính, với thói quen, chứ không thực sự có mặt, phải vậy không? Quý vị nhìn lại, quý thầy nói là cái lẽ thực, rồi quý Phật tử nhìn lại mình, chứ đừng bao giờ chạy theo cái ngôn ngữ của quý thầy, phải không? Quý vị nhìn lại mình coi, phần lớn là mình làm bằng cái thói quen, cái quán tính của thói quen, chứ không có bằng cái thực sự, cái sự có mặt của mình, rõ biết của mình. Ngay cả quý Phật tử lái xe cũng vậy. Cho nên mình lái xe đó, mình tay mình lái lăn qua vậy, nhưng mà cái đầu mình nghĩ đủ thứ hết nè, phải không? Và có khi những cái công việc nào mà nó quá quan trọng với chính mình, mà gọi là mình thích thú nó, mình đam mê nó, là mình chìm đắm ở trong cái suy nghĩ đó, và mình không bao giờ nhớ là mình đang lái xe. Mình lái xe bằng cái quán tính thôi. Cho nên có khi tới đèn đỏ rồi mới giật mình. Và có khi đèn đỏ rồi mà còn theo cái dòng suy nghĩ đó, đam mê trong cái gọi là chìm đắm trong cái dòng suy nghĩ đó, bị cái dòng suy nghĩ đó lôi cuốn, thì có khi quên mất đèn đỏ. Tới chừng ta bóp kèn cái tia thì lúc đó mới giật mình, phải không? Là quý vị thấy đó là vì mình không có thực sự có mặt, cho nên vì vậy mà mình không có thấy được cái phản ứng của vô thức. Cho nên do đó mà quý Phật tử muốn thấy ra được cái sự thật, và để mình gọi đó là gọi là thấy đúng sự thật để mình không còn khổ đau nữa đó, thì mình phải tập sống có chánh niệm. Chánh niệm có tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh niệm là mình trọn vẹn với công việc của mình ngay đây và bây giờ, tập giờ nào là việc đó. Đừng có vừa làm việc này mà vừa cái đầu nghĩ suy tính toán về quá khứ, mơ ước về tương lai, nối tiếc về quá khứ, rồi chìm đắm ở trong cái hiện tại, mà là phải luôn luôn thực sự có mặt với cái thực tại của cái ngay đây và bây giờ. Ngay cái công việc đó mình trọn vẹn với nó. Tỉnh giác là mình phản ảnh trung thực cái đối tượng đó. Có khi quý vị thấy mình uống nước nhưng mà mình không có thực sự uống nước. Uống bằng cái gì? Uống bằng cái thói quen, cái quán tính. Cô nói uống nước, khát nước thì đi từ khi mà mình đưa cái tay mình cầm ly nước thì mình cũng biết rõ mình đã cầm ly nước, mà trong đầu mình đã nghĩ là nghĩ tới chuyện khác. Có phải vậy không? Nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia thì cầm cái ly nước thì đó là gì? Đó là một quán tính chứ không phải là một sự thực sự có mặt. Cho nên nhiều khi có khi nói khát nước, đưa cái tay cầm cái ly nước uống, nhưng mà con mắt thì có khi nhìn ở đâu á, phải không? Cái đầu thì suy nghĩ ở đâu á, đưa cái tay thì đưa vậy, đụng vô cái cốc ngã đổ, phải không? Quý vị thấy mà phần nhiều là trong đời sống của mình quên mất cái hiện tại. Cho nên vì vậy mà nhiều vị đó lái xe về cầm cái sâu chìa khóa vô nhà để đâu rồi không có nhớ. Tại sao? Tại vì lúc đó mình không có thật sự có mặt với cái sâu chìa khóa và với cái chỗ mình để. Có phải vậy không? Cho nên về nhà là cứ đụng đâu là để đó thôi, còn cái đầu thì vẫn tiếp tục suy nghĩ tính toán gì đó, phải không? Không thật sự có mặt. Cho nên để cái sâu chìa khóa đó rồi lát tới chừng sáng hay là chiều gì mà muốn đi đâu cái kiếm cái sâu chìa khóa không biết mình để ở đâu. Thì như vậy thì quý vị thấy là mình sống là không bao giờ thực sự có mặt. Cho nên sống như vậy thì quý vị thấy đó là mình sống với cái gì? Sống với cái chết chứ không phải là thực sống. Thực sống, cái sự sống mà có thực á, là chỉ là cái ngay đây bây giờ. Còn mình nghĩ tới tương lai là mình sống với cái ảo. Còn mình hướng về quá khứ, nối tiếc thì mình sống với cái gì? Sống với cái đã qua và đã mất, đã chết. Còn cái sự sống thực là cái ngay bây giờ và hiện tại thì mình không có nhớ. Tại vậy không? Bỏ quên nó và mình khổ đau bởi những cái ảo không ạ? Sống với cái ảo rồi khổ đau với cái ảo, trong khi cái thực nó sờ sờ đó, nó dễ chịu, nó khó chịu, nó không dễ chịu, nó không khó chịu, là cái thực sờ sờ ở đó thì không bao giờ nhớ tới hết, phải không? Cứ muốn nắm cái mà những cái ảo không, còn cái thực thì mình bỏ quên, mình chối bỏ nó, để mình luôn luôn phóng tới đằng trước để mơ ước về một cái tương lai, mà tương lai thì không biết đến ngày mai nó ra làm sao, mà bây giờ thì mình không chịu sống được cái bây giờ. Tất cả những cái gì ở tương lai nó đều phải xuất phát từ cái ngay đây và bây giờ. Quý Phật tử nghĩ cái gì về tương lai bao nhiêu xa đi nữa thì cũng phải bắt đầu từ cái ngay đây và bây giờ. Thì tại sao ngay đây và bây giờ mình không chịu sống trọn vẹn với cái ngay đây bây giờ, mà cái ngồi đó thì cứ nghĩ tới tương lai rồi nối tiếp tới quá khứ. Quý vị thấy chỉ là làm cho mình khổ đau thôi, phải không? Cho nên những cái đó là cái khổ mà mình cứ muốn gì? Muốn hết khổ. Cái ảo đó thì mình lại không có thấy ra. Cho nên thấy ra thì buông cái ảo tưởng của bản ngã, để gọi là bỏ thái độ vô, để thích cái này, để ghét cái kia, hỏi thích thì muốn nắm giữ, ghét thì chống đối, loại trừ, tiêu diệt. Chính cái ảo đó đưa tới khổ đau, mà mình không chịu, không chịu dừng cái đó, rồi biểu cầu cho con hết khổ, thì chừng nào hết, không bao giờ hết được. Cho nên bản ngã, vô minh ái dục của bản ngã là cái gốc đưa tới khổ đau, mà mình không chịu giờ thấy ra cái vô minh, cái ái dục của bản ngã mà mình ngồi đó mình cầu hết khổ thì muôn đời cũng hết khổ được. Quý vị phải không? Quý vị, như vậy thì trở lại với cái mà mình muốn hết khổ thì quý Phật tử phải tập để trở về với cái thực của ngay đây và bây giờ. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử về chùa tụng kinh để làm gì? Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật tụng kinh là để trở lại với cái thực tại đó thôi, phải không? Trở về lại với cái thực tại để làm gì? Để cho mình được nhất tâm, tức là thân ở đâu và tâm mình ở đó. Quý vị nhớ vậy đó, thân ở đâu thì tâm ở đó. Niệm Phật là phải được nhất tâm, nhất niệm. Mà nhất niệm rồi thì từ từ quý Phật tử mới thấy ra cái lẽ thực, mới thấy ra cái lẽ thực. Và khi mình từ cái mình trở về, mình ổn định được tâm của mình ngay đây bây giờ bởi một câu niệm Phật, bởi một câu trì chú, bởi một thời tụng kinh sám hối, thì từ từ quý Phật tử mới ổn định lại cái tâm của mình, cái lăng xăng đó nó mới dừng lại. Và khi nó dừng lại thì quý Phật tử mới thấy ra đúng được sự thật của nó. Là thấy ra đúng sự thật thì mới buông, để cho cái ảo tưởng của bản ngã nó không có chen vô, nó không có phản ứng khi mà mình đang sống với cái thực tại. Còn không á thì mình sống đây nhưng mà cái phản ứng của cái bản ngã nó cứ chen vô để làm gì? Để nó ưa, nó ghét, rồi nó lấy, nó bỏ, và nó biến cái sự sống của mình thành một cái dòng luân hồi sinh tử khổ đau chứ không có gì hết. Còn khi quý Phật tử buông được cái bản ngã đó ra, cái ảo tưởng của bản ngã đó ra, thì cái dòng sống đó là nó vô thường thì nó vẫn là vô thường thôi. Như vậy thì quý vị thấy vô thường khổ hay là vô thường đưa tới là một sự sống? Không có vô thường thì không có sự sống. Nếu không có vô thường á thì mọi con người của chúng ta sẽ trở thành gì? Trở thành một cái khối đá hay là một cái cục gì đó, chứ nó không có sự sống được. Không có vô thường thì sẽ không có sự sống, bởi vô thường mới có sự sống. Nếu mà không vô thường á thì sinh ra một đứa bé nó làm sao? Nó không lớn lên được, phải không? Có vô thường, có sự thay đổi thì nó mới lớn được. Rồi nó lớn lên rồi, nếu không vô thường á thì nó không biết chữ thì nó sẽ sao? Nó sẽ dốt hoài, phải không? Nếu nó không có vô thường á thì sẽ không có một ông kỹ sư, sẽ không có một ông bác sĩ, phải vậy không? Như vậy thì tại sao chúng ta nói vô thường khổ được? Như vậy thì vô thường nào khổ? Cái vô thường của tâm thức mình, lúc thì mình vui, lúc mình buồn, lúc mình giận, lúc mình ghét, lúc mình ganh tị, lúc mình đố kỵ, lúc mình kỳ thị, lúc mình sợ hãi, lúc mình thù hận, thì cái tâm vô thường đó mới đưa tới khổ, chứ không phải vô thường của hiện tượng của cuộc sống là khổ. Cho nên quý Phật tử phải thấy ra cái điều đó, để mình đừng bao giờ nói cái câu là cuộc đời vô thường quá, chán quá, khổ quá, thôi đi tu hết đi hay là làm gì đó, rồi mình trở thành gì? Mình trở thành một cái con người tiêu cực, phải không? Tại vì sao? Tại sao mà mình nói vô thường khổ? Bởi trong ảo tưởng của mình muốn cuộc đời mọi thứ là thường còn như ý mình, có phải vậy không? Mình muốn mọi thứ thường còn như ý mình mà nó không thường, cho nên mình nói vô thường khổ. Chứ thực ra vô thường không có khổ. Không có vô thường thì một người nghèo cứ nghèo hoài, phải không? Là không có giàu được. Cho nên mọi thứ thay đổi, mà giàu đó rồi sao? Rồi có lúc cũng phải nghèo lại, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì nó ở hai cái nhân thiện và ác. Cho nên thiện thì là giàu sang, hạnh phúc, sung sướng. Còn ác thì nghèo, khổ đau. Nói vậy thôi. Cho nên hai cái đó nó luôn luôn nó vận hành trong một con người của mình, trong đời sống của mình. Lúc thì mình hiền như mái sơ, phải không? Lúc thì mình dữ như cọp, phải vậy không? thì tại sao mình cứ muốn một thứ, trong khi đó mình thì giữ, mà mình gặp ai mình cũng muốn người ta phải hiền lành với mình hết, phải không? Mình thì ai mình cũng muốn dễ thương với mình hết á, nhưng mà mình không dễ thương với ai hết, phải không? Là quý vị thấy nó luôn luôn cái bản ngã nó là gì, nó không có bao giờ nhìn ra cái sai lầm của nó, mà nó muốn cái thấy cái lỗi của người khác không, phải không? Cho nên quý vị thấy mình khi mình nói với một người đó, là mình luôn luôn nói cái gì, nói về một người thứ hai là mình đa phần là mình nói cái xấu à, chứ bao giờ nói cái tốt, ít có nói cái tốt lắm, phải không? Mình đến với một cái người thứ hai mà mình muốn nói chuyện, nói về cái chuyện của người thứ ba thì mình sẽ nói gì? Mình nói cái xấu của người thứ hai, phải không? Chứ ít có bao giờ nói cái tốt lắm. Để mình thấy rằng mình thì muốn người ta nói tốt về mình, nhưng mà mình á thì lại nói xấu người khác nè. Và thì ra quý vị thấy khi mình tu á là mình phải nhìn cho ra những cái vận hành của tâm, của tâm mình, chứ đừng có, quý vị đừng có ngồi đó mà cứ muốn mình thế này, muốn mình thế kia, muốn là khổ à. Muốn không được là khổ, chứ không có gì hết. Cái khổ từ gì? Từ cái muốn theo ý mình mà không được là khổ. Cha mẹ muốn con cái phải theo ý mình, thì quý vị thấy cha mẹ luôn luôn là nghĩ là mình sanh con ra thì mình, con mình nó phải gì? Phải giống mình, phải không? Làm sao nó giống được? Mỗi người là một cái nghiệp riêng, cho nên ngồi đây bao nhiêu người đây á, mà quý vị thấy nhìn lại là trên cái hình tướng thôi là không ai giống ai rồi, phải không? Đó là trên hình tướng. Thì như vậy hình tướng mà sở dĩ nó không giống nhau là bởi vì mỗi người mang một cái nghiệp riêng, cho nên biểu hiện ra cái đời sống là mỗi người mỗi khác. Nhưng trên cái thực tánh là gì? Là đất nước gió lửa thì và cái biết thì là giống nhau. Ai cũng là từ bốn thứ đất nước gió lửa hợp thành, thì ai cũng giống nhau, nhưng chỉ khác nhau ở cái chỗ là mỗi người là một cái nghiệp riêng, phải không? Mỗi người nghiệp riêng, nhưng mà khi mình sống với nhau á thì mình muốn gì? Mình có cái sai lầm á là mình muốn người khác phải giống mình, có phải vậy không? Muốn người khác phải vừa ý mình, trong khi mỗi người là mỗi nghiệp, mà mình thì có cái tật lớn nhất là muốn người khác phải giống mình. Hai vợ chồng mà làm gì? Hai vợ chồng là người nữ, là mang cái nghiệp của người nữ mới biểu hiện ra người nữ, còn người nam có cái nghiệp riêng của người nam mới biểu hiện ra cái người nam, cho nên có cái kiến thức, có cái hiểu biết, có cái niềm vui, có cái sở thích mọi cái của người nam. Thì người nữ cũng vậy, người nữ có cái hiểu biết của người nữ, có nhận thức của người nữ, có niềm vui của người nữ, có sở thích, có mọi cái riêng của người nữ. Nhưng mà sống với nhau thì sao? Thì là muốn người kia phải giống mình, muốn người kia phải làm theo mình. Hai người nào cũng vậy hết, phải vậy không? Mà vì vậy mà khổ chứ không có gì hết. Anh phải làm theo em nói, em nghĩ cái này là đúng nè. Anh phải nghe em, phải không? Rồi cái người kia, anh nghĩ cái này là đúng nè, em phải nghe anh. Người này bắt người kia phải theo mình. Cho nên chính vì vậy mà hai cái bản ngã đó nó muốn bảo vệ nó, cho nên nó mới trở thành xung đột với nhau, phải không? Như vậy thì mình gây gỗ nhau là bởi sao? Bởi vì mình không vừa ý nhau, chứ không có gì hết. Thì như vậy đó là không thấy đúng sự thật, cho nên mới đưa tới đau khổ cho nhau. Còn nếu thấy đúng sự thật thì thấy gì? Thấy mỗi người là nhân quả của mỗi người sinh ra tạo ra để biểu hiện thành mỗi người là mỗi cái nghiệp khác nhau. Mà đã khác nhau mà muốn sống chung với nhau để hạnh phúc thì phải làm gì? Phải hòa nhau, bất đồng trên nghiệp nhưng phải hòa nhau ở trong đời sống. Mà hòa nhau bằng cách nào? Là phải nhường nhịn nhau, phải không? Hiểu nhau là gì? Hiểu là tại vì người đó là cái nghiệp của người đó, nên có cái hiểu biết của người đó. Cho nên hai người phải hiểu nhau. Hiểu nhau để làm gì? Để bao dung, để tha thứ. Và thì bao dung, tha thứ, nhường nhịn nhau thì mới thương yêu nhau thật sự. Còn nếu không thì mình nói mình yêu người kia hay là mình yêu mình? Mình nói mình thương á, mình thương người kia hay là mình thương mình? Quý vị nói thật đi. Mình phải không? Phải không? Chứ mình đâu thương người kia. Tại vì sao mình thương người kia? Là bởi vì người kia vừa ý với mình, phải không? Bằng những cái gì đáp ứng mọi cái gì mình mong muốn, thì còn đáp ứng được những gì mình mong muốn thì lúc đó mình mới thương. Mà khi không đáp ứng được cái điều mong muốn của mình thì tình thương từ đó nó biến mất cả, phải không? Lúc đó thì sống với nhau là gì? Sống với nhau lúc đó không còn tình nữa, mà chỉ có gì? Chỉ có nghĩa, phải vậy không? Đó là một sự thật, phải không? Và như vậy thì rồi chúng ta nói rằng tình yêu là phải thủy chung, phải không? Sống với nhau là phải thủy chung. Đố quý vị có thủy chung không? Sẽ không bao giờ có. Bởi vì mọi thứ luôn luôn thay đổi, phải không? Nó luôn luôn là một cái dòng thay đổi, thì quý vị nói cái gì là thủy, cái gì là chung, phải không? Không có. Tại vì thủy đó, nếu là thủy là bắt đầu, chung là kết thúc, phải không? Nhưng mà khi bắt đầu nói thương nhau đó, là mới gặp thì thương nhau, về ở với nhau vài ba năm đó, là thấy cái xấu của nhau là hết thương rồi, thì nó còn thủy không? Nó đâu có chung được, nó tức là cái thương đó nó đâu có từ bắt đầu mà nó thương mãi cho tới cuối cùng đâu, mà nó luôn luôn là nó thay đổi, phải vậy không? Như vậy mà mình là lúc nào cũng đòi người kia là phải thủy chung với mình, phải không? Mà bản thân trong tâm thức mình là đã không có cái thủy chung rồi, nhưng mà ở cái hình thức là người ta cứ muốn phải thủy chung với nhau. Mà thủy chung đó là thủy chung trên cái gì? Trên cái hình thức là ráng cố gắng sống với nhau cho đến ngày răng long tóc bạc thì gọi là thủy chung. Nhưng mà thực ra trong tâm thức nó đã là không có thủy chung rồi, phải không? Cho nên vì vậy nó chỉ thủy chung trên cái gì? Trên cái hình thức tạm thời mà quy ước quy định của xã hội là bây giờ phải sống với nhau từ ngày cưới cho tới răng long tóc bạc thì gọi đó là tạm, gọi đó là thủy chung. Chứ trong tận trong đáy lòng của mình đã là không có thủy chung rồi, phải vậy không? Thủy chung gì đâu mà lát cái rồi thương, lát cái rồi giận, rồi lát thì hờn, lát rồi gây gỗ nhau, lát thì bực tức, rồi đùng đùng y xèo, rồi có khi còn đòi ra tỏ lý gì nữa. Chị hỏi thủy chung cái chỗ nào, phải không? Chị bị thấy tìm cái sự thủy chung nó không có. Cho nên thủy chung là cái điều người ta đặt ra, vẽ vời ra để cho nó có một cái gọi là văn chương bóng bẩy vậy thôi, chứ bản chất đó là không có thật, phải không? Cho nên đó là một sự thật. Nói ra cái sự thật đó để quý vị thấy, đừng đòi hỏi, đừng bao giờ đòi hỏi người khác phải thủy chung với mình, bởi vì mình đã là không thủy chung với mình rồi, phải không? Ngay lúc đó có những lúc mình nghĩ vậy, rồi lúc cái mình nghĩ khác à, phải không? Nên mình đâu cũng đâu, chính bản thân mình đã không thủy chung với mình mà mình đòi người khác phải thủy chung với mình, đó là một cách vô lý, phải không? Cho nên quý vị thấy, để mình hiểu được những cái lẽ thật đó, mình mới nghĩ đó, cái lát mình nghĩ, tại sao mình phải nghĩ vậy ha? Thì như vậy nó đã là không có thủy, không có chung với chính mình rồi, phải không? Mà mình thì cứ đòi người khác phải thủy chung với mình. Thì quý vị thấy, chính cái điều đó là cái điều đau khổ, bởi không thấy đúng sự thật. Cho nên khi người kia mà thay đổi là mình gì? Là mình giận đùng đùng lên nè. Mà khi mình, mà trong bản thân mình thay đổi thì mình thấy. Nè. Cho nên quý vị thấy, nó là những cái mâu thuẫn của chính con người mình. Cho nên nhìn ra được, thấy ra rõ những cái đó để chi? Để mình không có thái độ nữa. Mình biết rằng cuộc đời nó phải vậy thôi. Thì bây giờ hạnh phúc đến, tình yêu đến, thì hết lòng những gì mình đang có, thì sống hết lòng với nhau đi. Rồi ngày mai thay đổi, mỗi người đi một ngã thì không có gì phải hối tiếc, bởi mình đã hết lòng với nhau ngay trong giây phút hiện tại, phải không? Còn ngay giây phút hiện tại là mình ngồi có mặt với nhau mà đầu óc mình thì tính toán, nghĩ suy, dự án này, dự án kia, không bao giờ thực sự có mặt với nhau. Phải vậy không? Quý vị thấy, đưa nhau mà không bao giờ thực sự có mặt với nhau. Ngồi ăn một món cơm đó, vợ chồng con cái đó mà mình không thực sự có mặt với nhau. Mà mình đem những cái phiền não, những cái bất an, những cái buồn giận gì đó ở bên ngoài về, cái là mình ngồi đó với cái như vậy thì mình ăn đó là mình nuốt cái gì? Mình nuốt cái buồn, cái giận, cái ganh tị, cái đố kỵ, cái gì đó, chứ mình có thật sự ăn cơm, phải không? Quý vị để ý coi. Như vậy thì bây giờ mình phải tập sống lại với chính mình, sống lại với sự sống thật. Giờ nào ăn là ngồi đó thưởng thức hết những cái gì. Ví dụ như bây giờ vợ của mình làm hết lòng để làm một cái món ăn để cho mình ăn. Chiều đó cái mình về mình nhớ cái chuyện ở sở, ở gì mình bực bội người này, mình giận hờn người kia, mình về mình ngồi đó, thì cái món ăn mà bao nhiêu tình thương mà đem ra để làm đến cái món ăn đó, mình không có thưởng thức hết được, phải không? Lúc đó là mình không có thấy được. Rồi đôi khi một cái gì đó từ cái giận của ở bên ngoài mình đem về thì mình làm gì? Mình trút lên vợ mình, trút lên con mình trút lên chồng mình, trút lên con mình. Thì quý vị thấy có phải đó là một cái sự lầm lẫn khi mình không thấy đúng sự thật của nó? Cho nên mình hiểu ra cái lẽ thật đó để mình tự trên cái cuộc đời tương đối, mình tự để mình chuyển hóa, mình tự xây dựng để mình hưởng được cái hạnh phúc của mình. Chứ đừng bao giờ đánh mất cái hạnh phúc trong tầm tay bởi những cái suy nghĩ, những cái mơ ước, những cái ảo tưởng, mà phải sống trở lại với cái bây giờ và ở đây. Và mình thương một cái người, khi mình gặp mặt họ, mình thương bởi cái gì vừa ý với mình mà mình cho là đẹp, cho là mình rời, mình nghĩ rằng mình cưới cái người này về thì mình sẽ hạnh phúc, mình thiêu, mình dệt ra, mình vẽ một cái bức tranh hạnh phúc. Nhưng khi mình cưới người đó về, hay là người đó cũng vậy, nghĩ mình có ông chồng này, mình cứ lấy ông về thì mình sẽ được hạnh phúc, mình gì gì đó, mình dệt ra một bức tranh. Nhưng đến khi mình về, mình sống với nhau rồi, thì những cái điều mà mình nghĩ tốt về người đó, nó bắt đầu nó sẽ biểu hiện những cái xấu của người đó. Thì cái bức tranh mà mình vẽ đó, nó không còn giống như mình tưởng nữa, phải vậy không? Không như mình tưởng, thì lúc đó mình sẽ khổ đau. Còn bây giờ mình hiểu được rằng người kia có cái tốt mà mình thương yêu thì người kia cũng sẽ có cái xấu, bởi vì biết rõ rằng một con người là có tốt và có xấu, bởi thiện và ác, phải không? Thì như vậy thương cái tốt của người đó thì phải chấp nhận cái xấu, phải không? Dù là xấu nhiều xấu ít, ít diễn biết, nhưng mà nói vậy không có nghĩa là chấp nhận cái xấu để rồi người đó cái xấu mãi, hay là mình phải theo cái xấu của người đó, nhưng cho người đó một cái thời gian và một cái không gian để cùng nhau giúp để chuyển hóa, cho nó gọi là cho nó quân bình hai người, chứ thực ra không có cái tốt và không có cái xấu thật. Dạ, quý vị thấy trong cuộc đời tương đối, cái tốt nào nó cũng có cái xấu trong đó, và cái xấu nó cũng có cái tốt trong đó. Nó là hai mặt của một bàn tay. Cho nên sự sống là cái rõ biết, mình đang biết. Còn cái hạnh phúc, cái khổ đau, cái tốt và cái xấu, nó là hai mặt. Cho nên muốn giữ cái tốt mà bỏ cái xấu đó thì cũng được, phải không? Nếu bỏ cái xấu thì bỏ luôn cái tốt này. Quý vị nhớ vậy đó, phải không? Cho nên mình, ông chồng mình á, ổng rất là tốt, nhưng mà vì có một cái xấu nào mình không chấp nhận được, mình loại ổng ra thì mình bỏ cái xấu ổng, tức là cũng phải dục luôn cái tốt, phải không? Phải vậy không? Chứ không có thể. Cho nên quý vị thấy đó là một sự thật. Cho nên quý vị thấy không? cả một cuộc đời người ta hết lòng với mình, vì gì đó thương yêu hết lòng, nhưng mà lỡ một chút xíu nào đó, một cái xấu nào đó, một cái tờ giấy trắng, chỉ cần một chấm đen của một cái vết mực thôi là mình sẵn sàng xé hết tờ giấy đó, phải vậy không? Chứ không có khéo rằng dù một cái chấm đen đó, nhưng nó vẫn còn có những cái trắng của nó rất là nhiều, mình còn có thể sử dụng được. Nhưng tại sao chỉ một chấm đen đó thôi, thì mình liền dò cái tờ giấy đó, mình sẵn sàng mình dục vô thùng rác, phải không? Ông chồng mình có rất là nhiều cái tốt, mà chỉ có một cái xấu nhỏ nào đó thì mình không chấp nhận được, là mình loại trừ ông ra luôn. Thì bao nhiêu cái tốt mình còn, cái hạnh phúc đó mình không có hưởng được, phải không? Cho nên quý Phật tử hiểu cái điều đó, cả hai, cả người nam và người nữ phải thấy ra cái điều đó, để mình thấy rằng mình phải chấp nhận một cái xấu nhỏ để mình giữ được cái hạnh phúc lớn, phải không? Đó là đối với tương đối. Còn như nãy quý thầy nói đó, là mình biết rõ thì mình không có bỏ cái thái độ để là loại trừ và nắm giữ cái gì hết, mà cứ để nó mọi thứ như nó vậy, thấy như nó đang là như thế thôi, phải không? Tốt biết tốt, xấu biết xấu vậy thôi. Đừng có muốn cái tốt mãi, mà cũng đừng có chống lại cái xấu, phải không? Phải không? Thì như vậy quý vị sẽ thấy cuộc đời mình sẽ hết khổ, phải không? Chứ đừng có ngồi đó mà cái cầu cho ông chồng tôi, ông phải tốt đi để cho tôi hết khổ, ông xấu quá cho tôi nên bây giờ tôi khổ quá đi, tôi khổ vì ông quá đi, bây giờ phải làm sao, Phật phải cho con làm sao để cho cầu cho ông hết khổ, cho ông thay đổi. Cái chuyện đó thay đổi được hay thay đổi không được không có quan trọng, mà quan trọng là thái độ của mình. Nhìn ổng, đối xử với ổng, mình nhìn người vợ của mình đối xử với người vợ bằng một cái thái độ như thế nào, thì chính cái thái độ đó đưa tới hạnh phúc hay khổ đau thôi. Chứ còn hiện tượng hoàn cảnh của cái người đó, cái đó nó phải là như vậy thôi. Như vậy thì quý Phật tử mới biết được rằng giác ngộ thì thấy ra đúng sự thật thì mới giải thoát được khổ đau, phải không? Chứ không có cầu, quý vị cầu về muôn đời cầu cũng không hết được, phải không? Đó là vừa hôm nay là quý thầy chỉ cho quý vị để quý vị cởi mở cái khổ đau của mình ra, chứ không có gì hết. Đó là những cái khổ đau ảo, mình không biết là mình nói tới mấy giờ ha?
9 giờ,
mình còn 20 phút nữa. Thì quý vị thấy tu được chưa? Điều đó hơi khó, phải không? Nó khó là bởi vì thầy nói là sao? Là do cái tập khí, cái thói quen của mình chứa nó nhiều quá rồi. Bây giờ nó phản ứng ra rất nhanh. Cho nên vì vậy mà mình phải chịu khó. Chịu khó là gì? Chịu khó là nhìn lại. Tức là bây giờ á, quý vị đừng khi nghe, khi thấy cái gì đó, mình đừng có bao giờ để mình ở chỗ đối tượng, mà mình quay trở về để mình nhìn lại cái cảm xúc của mình. Cái cảm xúc lúc đó nó dấy lên sao, nó vui sao, nó buồn sao, nó giận sao, phải không? Cái cảm xúc đó đó, cái nó dấy lên đó, mình chỉ thấy nó thôi, mình nhìn lại cái dòng cảm xúc đó nó dấy lên thôi. Còn cái đối tượng đó sao kệ nó, thì mình thấy rõ cái sân của mình nó dấy lên, mình thấy rõ thì tự nhìn nó thôi. Quý vị đừng thèm phản ứng gì nữa hết á, quý vị nhìn nó thì tự nó sẽ lắng xuống. Còn mình bỏ cái tâm mình ở đối tượng thì lúc đó mình sẽ phản ứng, mình sẽ có thái độ với đối tượng, phải không? Còn bây giờ nhìn lại mình để thấy cái cảm xúc, bây giờ mình đang sân, là cái sân nó làm sao ha, bắt đầu cái nó hơi mấy động, nó run run trong người, nó hơi gì đó, rồi mặt mình đỏ lên, rồi hơi thở mình khó thở, tim mình đập nhanh, và cái lời nói mình bắt đầu mình nói ra là nó lắp bắp rồi, phải không? Cho nên mình phải thấy rõ cái đó, và đừng để cái tâm mình chạy theo đối tượng nữa, mà trở lại để thấy nơi chính mình. Thì đó gọi là thấy ra được sự thật nơi chính mình, chứ không có gì hết. Quý vị thấy ra thôi, chứ đừng có muốn nó hết. Nhớ vậy đó, tự nó rồi, thấy ra rồi tự nó sẽ lắng xuống và nó sẽ hết. Chứ đừng bao giờ muốn nó hết. Muốn nó hết thì nó sẽ chồng cái khác vô. Bởi vì muốn được thì sẽ bực bội khó chịu, phải không? Khó chịu thì nó lại còn nguyên cái tham sân si, cái bản ngã là muốn hết cái đó vẫn là cái muốn của bản ngã, của ảo tưởng bản ngã. Còn cái thấy ra là cái trí, cái tánh biết, cái rõ biết, nó thấy ra được cái đó. Như vậy nhớ vậy đó. Như vậy thì khi mình thấy ra đó, thì mình là cái rõ biết, thấy ra được cái tham, cái sân. Thì tham sân là đối tượng bị mình thấy, bị mình biết. Còn nếu không á, thì mình đồng hóa mình trong cái, mình đã biến mình trở thành tham, trở thành sân. Cho nên cái tham, cái sân đó nó chạy tới cái đối tượng mà nó không có, thì nó không còn cái rõ biết nữa. Cho nên nó đùng đùng lên, nó làm đủ thứ chuyện, đổ dở đủ thứ hết rồi, lúc đó nó mới thấy ra, phải không? Chứ còn không phải là nó thấy ra từ cái buổi ban đầu. Cho nên quý vị thấy nó gọi là gì? Nó gọi là mình bị cái bản ngã, cái tham sân nó chi phối, nó che lấp đi cái rõ biết của mình. Lúc đó mình còn rõ biết được. Mà muốn rõ biết được nó đó, thì quý vị nhớ rõ biết trong đời sống, làm cái gì rõ biết cái đó, đi rõ biết mình đang đi, đứng rõ biết mình đang đứng, đưa tay bưng cái ly nước rõ biết mình đang bưng cái ly nước, cảm giác nóng lạnh như thế nào rõ biết nó. Nhớ là chỉ rõ biết thôi. Quý vị thấy dễ không? Rõ biết thôi, có gì khó đâu, phải không? Đâu bắt quý vị phải ngồi phải tụng kinh cho nhiều hay là niệm Phật cho nhiều gì đó. Niệm Phật mà không rõ biết thì cũng khổ như thường. Quý vị nghe vậy đó. Cho nên cầu về cõi cực lạc mà tham sân si còn nguyên thì làm sao về cõi cực lạc được, phải không? Cõi cực lạc là cái chỗ thanh tịnh, phải không? Mà mình mang đầy tham sân si, phiền não, nhiễm ô, giận hờn, ganh tị, đố kỵ còn nguyên đó, mà Đức Phật có rước mình về đó thì mình làm gì? Mình làm cái chỗ thanh tịnh đó thành nhiễm ô luôn nè. Thấy vậy không? Cho nên niệm Phật là để ổn định cái tâm, để thấy ra tham sân si, thấy ra cái phản ứng của bản ngã, để buông cái phản ứng bản ngã trở ra, để rồi cuối cùng trong cái nhất niệm đó, để buông luôn cái niệm đó, để thấy lại rõ cái sự thực của mình và của thân, của tâm và của ngoại cảnh. Ngoại cảnh tức là gì? Là hoàn cảnh mình đang sống, thân của mình như thế nào, cảm giác, cảm thọ như thế nào, đó là tâm, thân tâm rõ biết. Thì như vậy khi niệm Phật để rồi mình rõ biết lại và làm cho cái tâm mình thanh tịnh, phải không? Mà tâm mình thanh tịnh thì cõi tịnh nó hiện ra thôi, không có cần mình ai rước mình đi hết rồi thì mình cũng là đang ở trong cõi thanh tịnh. Như vậy thì tịnh độ đó là gì? Gọi là tịnh độ hiện tiền đó thôi, chứ không có phải là xa xôi, phải không? Cho nên quý vị, như vậy thì quý vị Phật tử phải thấy rằng nhân cái tâm mình tịnh thì cái quả mình mới được sinh về cõi tịnh. Nhớ, còn nếu tâm mình không thanh tịnh mà ngồi đó cứ niệm Phật cầu Phật rước con về cõi tịnh độ thì có chừng khó lắm, phải không? Khó mà tới được cõi tịnh độ lắm. Cho nên quý vị phải hiểu rõ để mình biết rằng mình phải niệm Phật như thế nào để tâm mình thanh tịnh và để cái cõi tịnh đó nó hiện ra, hay gọi là Đức Phật A Di Đà rước mình về cõi tịnh. Đức Phật A Di Đà đó là gì? Đó là cái tánh rõ biết của mình, đó chẳng có gì hết. Và nó rước về là gì? Nó tiếp dẫn là gì? Tức là cái tánh rõ biết đó sẽ hướng dẫn mình trong cái đời sống của mình, và khổ đau nó sẽ không có, chứ không có gì hết. Như vậy thì khi mình niệm Phật rồi đó, thì mình chết rồi mình mới về cõi Đức Phật mới được. Sau khi mình chết thì Phật mới rước mình về cõi tịnh độ. Thì chết đó là ai chết? Là cái bản ngã nó chết, chứ không có ai chết đó. Cái bản ngã mà chết rồi thì cái tánh rõ biết thanh tịnh đó sẽ hướng dẫn cho mình, tiếp dẫn mình, có nghĩa là hướng dẫn cho mình một cái đời sống tốt đẹp, gọi là tịnh độ chứ không có gì hết. Thì quý Phật tử hiểu như vậy thì mình niệm Phật là phải đủ cái niềm tin với chính mình, là niệm mà phải nhất niệm, phải đến dứt niệm, phải không? Mà quý Phật tử niệm tới nhất niệm dễ hay khó? Nó khó là tại sao? Tại vì cái bản ngã, phải không? Cái bản ngã tham sân nó cứ chen vô hoài, niệm chút nhưng mà ai nói cái gì mà trái ý đó là dẫn lên, phải không? Thì lúc đó cái câu niệm Phật rời nó bị bỏ quên đi, bởi cái bản ngã nó chen vô. Cho nên do đó mà quý Phật tử mới thấy rằng niệm Phật hay là trì chú hay là tụng kinh hay là ngồi thiền đều phải làm gì? Đều phải buông cái bản ngã ra để cho tâm mình trở nên thanh tịnh, phải không? Mà trở nên thanh tịnh thì niệm Phật với ngồi thiền nó cũng giống nhau. Niệm Phật, ngồi thiền, trì chú và đều là giống như thiền, không có gì hết. Như vậy thì cái nguyên lý, mình phải thấy rõ cái nguyên lý để mình được hết khổ, mình được giác ngộ, mình được giải thoát. Thì khi mình thấy đúng nguyên lý đó thì mình hành nó mới đúng, phải không? Chứ còn khi mình không thấy đúng nguyên lý đó thì dù mình ngồi thiền nhưng mà càng ngồi thiền nhiều thì cái bản ngã nó cũng càng lớn. Niệm Phật càng nhiều thì bản ngã nó cũng còn nguyên. Và lúc đó là sao? Cứ tính là mình niệm được bao nhiêu chuỗi, bao nhiêu ngày được bao nhiêu chuỗi, tụng một ngày được bao nhiêu quyển kinh Pháp Hoa gì gì đó, thì cuối cùng gì? Cuối cùng là chỉ là tăng trưởng cái bản ngã, chứ nó không có dẹp được bản ngã. Thưa quý vị nhớ như vậy. Thì dù tu tịnh độ, dù trì chú, dù tụng kinh, dù ngồi thiền là cũng để dẹp cái bản ngã, phải không? Để trở thành vô ngã. Mà khi vô ngã, khi không còn bản ngã nữa thì Tây Phương có mặt ở đó, và Niết Bàn là ngay đó thôi, chứ không có gì. Vô ngã là Niết Bàn chứ không có gì hết. Vô ngã là Tây Phương tịnh độ chứ không có ở đâu xa. Thì quý Phật tử hiểu được như vậy thì quý vị thấy tu là không khó, phải không? Còn nếu không á thì cứ ngồi đó mà cầu để Phật rước mình về cõi tịnh độ, hay là ngồi lại Phật để cầu Phật cho con hết khổ, Phật cũng chịu thua thôi, phải không? Phật chỉ là người chỉ ra cho mình cái nguyên lý, cái con đường, tức là cái nguyên lý để mình thấy đúng, mình giác ngộ ra cái nguyên lý đó thì mình sẽ hết khổ thôi. Chứ còn Phật không có thể, Phật không phải là người ban phước giáng họa cho ai, và Phật cũng không có thể đem ai ra khỏi cái khổ hết, mà chỉ cho mình để mình thấy rõ, và thấy rõ thì sẽ hết khổ. Chứ không có ai đem mình ra khỏi cái khổ hết. Chỉ có mình mới cứu mình, chỉ có mình mới là chỗ nương tựa của chính mình để mình trở về và thấy ra và giải quyết vấn đề khổ đau của mình. Phật chỉ là người chỉ đường, chỉ cái nguyên lý cho mình. Nếu mình như cho mình thuốc vậy, mình chỉ uống thì mình bệnh thì Phật cũng chịu thôi, phải không? Như vậy thì quý Phật tử ở đây đa số là tu việc tụng kinh hay niệm Phật. Như vậy thì tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền thì đều phải quay về để chuyển hóa, để thấy ra cái sự thực và buông cái ảo tưởng bản ngã ra, để cho cái rõ biết và pháp nó vận hành đúng với nhân quả của nó, phải không? Cho nên vận hành đúng với nhân quả của nó, và nhân quả thì nó vận hành như thế nào mình rõ biết nó như thế đó, mình đón nhận nó mà không bỏ cái thái độ, tức là không có ái Tức là không có dục ái, không có hữu ái, không có phi hữu ái, tức là không có ước muốn giữ lại cái gì dễ chịu, cái gì hạnh phúc, không có muốn chống lại cái gì khổ đau, cái gì khó chịu. Và khi bình thường thì đừng có lăng xăng tạo tác gì nữa hết, mà khi bình thường thì chỉ biết bình thường thôi, phải không? Thì như vậy, đó là không có cái nguyên nhân để đưa tới khổ. Như vậy thì ái là ưa ghét, đó là nguyên nhân, là tập đế. Và khổ đó là khổ khổ, hoại khổ, và hành khổ đó là khổ đế, phải không? Như vậy thì trong gọi là tứ diệu đế, là quý vị thấy đó là hai cái đế rồi, phải không? Thì như vậy cái mà mình tỉnh giác là rõ biết cái gì, rõ biết cái đó, không bỏ thái độ gì hết, thì đó gọi là đạo đế. Nhớ vậy đó. Tức là khi mình tỉnh giác, mình không có ưa ghét lấy bỏ, thì đó là đạo đế. Mà khi tỉnh giác không ưa không ghét, thì tập đế không có và khổ đế không có, thì là diệt đế, là niết bàn ở đó thôi. Như vậy thì quý vị thấy tứ đế nó nằm gọn ở trong cái việc quý thầy nói, nó không có khó gì hết đó, phải không? Như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái sự tu tập của mình là chỉ cần gì, hiểu rõ tứ đế là hết khổ. Mà hiểu rõ tứ đế tức là gì? Tức là đối với dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu thì không bỏ thái độ vô, phải không? Tức là không có ái, thì ngay nơi đó là không có tập đế. Thì không có tập đế thì sẽ không có khổ đế, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nhưng cái khổ của dễ chịu, của khó chịu, của cái quả thì nó vẫn có đó, phải không? Như vậy thì có mà không có khổ, có khó chịu, có đau nhưng mà không có khổ, có buồn nhưng mà không có khổ. Quý vị nhớ, đau buồn là mỗi người ai cũng phải có hết, phải không? Cái đó là cái cảm giác tự nhiên của nó, cho nên cái đau buồn đó không phải khổ. Mà mình thì luôn luôn hỏi buồn là biến cái buồn thành khổ, bởi vì muốn không buồn, phải không? Cho nên buồn là khổ, rồi đau thì muốn không đau, cho nên vì vậy đau thì thành khổ, phải không? Luôn luôn hỏi chúng ta đau thì luôn luôn là nói gì? Đau khổ là nó đi đôi, buồn khổ là đi đôi. Bây giờ phải thấy cho ra, để buồn thì biết buồn, khổ thì biết khổ, mà không có cái khổ khổ ở phía sau. Nhớ vậy đó, phải không? Thì nhớ như vậy thì quý vị muốn tu, muốn hết khổ không? Đâu cần hết khổ làm gì, phải không? Thì khổ biết khổ thôi, thì nó sẽ hết khổ. Mà hỏi khổ mà muốn hết khổ thì nó sẽ khổ thiệt. Như vậy thì quý vị nhớ nha, khổ mà khó chịu gì đó một chút mà mình muốn cho nó hết thì nó sẽ khổ tim thôi. Như vậy thì mai mốt mà khó chịu quá, con khổ quá, thầy ơi bây giờ làm sao để cho con hết khổ, thì thầy sẽ nói khổ đi con, phải không? Người chịu không? Phải khổ đi, rồi từ cái khổ đó mình sẽ học ra cái bài học của mình. Bài cuộc đời này là tất cả mọi hoàn cảnh ở nó đến với mình là bài học cho chính mình. Dù đó là hạnh phúc hay khổ đau, nó đều là bài học cho chính mình. Thì mình phải học ra bài học đó, chứ không có chạy đâu hết, không có chạy trốn đâu hết. Phải tự học ra bài học đó thôi. Mà quý thầy nói rõ để cho quý Phật tử sẽ mới mốt sẽ thấy lúc nào mình khổ, thì mình nhìn vào cái khổ của mình thôi. Chứ đừng có muốn hết khổ. Nhớ vậy đó. Thì sẽ muốn hết khổ thì sẽ khổ tiếp. Mà nhìn rõ cái khổ thì cái khổ nó không có chi phối về mình nữa, thì mình không có cái khổ ảo nữa, phải không? Không có cái khổ ảo của bản ngã. Nhớ vậy đó, phải không? Vậy thì quý Phật tử thấy dễ tu không? Dễ quá mà, phải không? Thì hy vọng rằng lần sau quý thầy trở lại thì quý Phật tử sẽ nói rằng con thấy ra cái khổ của con rồi. Chứ đừng có nói bây giờ con khổ quá, con muốn hết khổ. Sẽ không có bao giờ hết khổ. Thì quý thầy hy vọng rằng có duyên thì quý thầy sẽ trở lại với quý Phật tử và sẽ chia sẻ thêm những cái điều để cho quý vị thấy thật là rõ ra, để mình biết cách mình gọi là mình ứng dụng nó vào đời sống. Quý thầy chỉ muốn quý Phật tử là hiểu đúng để mình ứng dụng nó vào đời sống. Làm như vậy thì để cho thấy rằng đạo Phật là đạo thực tế, tế vì cuộc đời, vì con người, chứ không phải đạo Phật là một cái gì mà cao siêu quá mình giỏi không có tới. Đạo Phật là cái bình thường trong cuộc sống. Đố quý vị biết đạo là bình thường là gì không? Bình thường là nãy thầy nói đó, là nó làm sao mình thấy nó vậy thôi là bình thường. Ăn biết ăn, ngon biết ngon, dở biết dở. Đừng có ngon á thì cứ muốn cái ngon hoài, còn cái dở á thì bực bội khó chịu với cái dở. Nó vậy thôi. Bình thường là nó sao biết nó vậy. Thì quý thầy hy vọng rằng sẽ có cơ hội gặp lại quý Phật tử, và cuối cùng thì quý thầy cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho sư cô trụ trì cùng toàn thể quý Phật tử có đầy đủ sức khỏe và luôn luôn tinh tấn để quay trở lại với chính mình, để nhìn rõ ra lẽ thật nơi mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. 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 Quý Phật tử có muốn hỏi gì không? Dạ. Dạ, quý vị có muốn hỏi gì, còn thời gian thì quý thầy dành cho quý vị 5-10 phút để quý vị hỏi. Chắc chưa ai dám hỏi gì đâu ha. Thôi lần sau đi ha. Rồi chuẩn bị tu tập rồi cái lần sau, rồi bây giờ quý thầy hồi hướng. Dạ, hồi hướng, chưa hồi hướng nữa. Chào quý vị, chắp tay hồi hướng cho quý thầy.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Phật tử bớt chừng cho hết xe.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, vừa rồi chúng con đã được nghe một thời pháp của thầy thật là quý báu, để chúng con áp dụng vào cuộc sống, thấy rõ, hiểu rõ để chuyển hóa phiền não, khổ đau, đem lại lợi lạc cho mình và cho mọi người xung quanh. Chúng con thành kính tri ân thầy và kính chúc thầy pháp thể sinh an, thầy đang thường chuyển Phật sự viên thành, và chúng con hy vọng sẽ tiếp tục đủ duyên để có thầy về đây giảng dạy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.